Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 16 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo, tờ trình, thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp của thành phố trình tại kỳ họp. Kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, hàng trăm trẻ em trên địa bàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội cùng gia đình hoặc cách ly y tế tập trung. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các em đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia giúp đỡ của các ngành, các cấp và toàn xã hội. Với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, thời gian qua thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 16 tháng 8, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ hai. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, những nội dung Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, với tinh thần đổi mới, cải cách hành chính, kỳ họp sẽ phấn đấu hoàn thành các nội dung đề ra trong thời gian sớm nhất với phương châm bảo đảm chất lượng cao nhất. Về dự và phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên trong phát triển kinh tế xã hội và trong công tác phòng chống dịch. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết chế độ kịp thời cho người làm việc trực tiếp tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nâng cao chức năng, vai trò và nhiệm vụ của bản thân, tập trung thảo luận, nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp để biểu quyết thông qua, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan chức năng và các đơn vị triển khai thực hiện. Qua đó tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19 sẽ xem xét thảo luận cho ý kiến về 33 nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, hai ban Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp trình. Đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng sẽ được xem xét thông qua để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Qua đó góp phần rút ngắn thời gian triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, sớm hiện thực hóa mục tiêu phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 15 tháng 8, tại xã Huống Thượng, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức ra quân chiến dịch Mùa hè xanh và Hoa phượng đỏ năm 2021. Chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ là một trong những chuỗi hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, học sinh và giáo viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức thông qua những công trình, phần việc cụ thể. Tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã hỗ trợ em Dương Vũ Trọng Hiếu ở xóm Gò Chè, xã Huống Thượng, thuộc diện gia đình chính sách trên 13 triệu đồng, tặng quà 5 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên đã tặng một khu tập thể dục liên hoàn cho thanh thiếu nhi và nhân dân xóm Hóa Trung, xã Hướng Thượng, hỗ trợ sửa chữa hệ thống điện cho hai gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, ra quân sửa chữa hệ thống điện, dọn dẹp vệ sinh môi trường cho các gia đình chính sách, hỗ trợ đoàn viên thanh niên kinh phí mua cây giống để phát triển kinh tế, v.v. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trị giá trên 30 triệu đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo ra soát tất cả các trường hợp là người trở về đến địa phương từ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Theo đó, đối với các trường hợp trở về địa phương từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 trở lại đây, thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày tính từ ngày trở về đến địa phương và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR theo quy định. Các trường hợp trở về địa phương từ ngày 1 tháng 8 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021, thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú đủ 14 ngày tính từ ngày trở về đến địa phương và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR theo quy định. Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị khẩn trương rà soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định, thực hiện tổng hợp báo cáo hàng ngày theo quy định, chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp vào tỉnh từ các vùng và địa phương có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Ngày 15 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Tân Thịnh đã ra quyết định cách ly tập trung đối với Ngô Văn Anh, sinh năm 1990, ở xóm Kè, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, và Phạm Thị Hồng Minh, sinh năm 1988, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch truyền nhiễm đối với Ngô Văn Anh, theo khoản 2, điều 14, Nghị định 117 của Chính phủ về quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, tại nút giao Thịnh Đán thuộc khu vực tổ 5 phường Tân Thịnh, Ngô Văn Anh đi xe ô tô biển kiểm soát 20A47465, trên xe chở chị Phạm Thị Hồng Minh. Khi đi qua chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19, tại nút giao này, hai người đã được lực lượng trực chốt đo thân nhiệt và hướng dẫn vào khai báo y tế. Tuy nhiên, Ngô Văn Anh đã không dừng xe vào khu vực khai báo y tế, mà lái xe về hướng cầu Vượt Đán, sau đó quay xe trở lại và đi thẳng ra hướng đường tròn Đồng Quang. Tổ công tác phòng chống dịch bệnh phường Tân Thịnh đã đuổi theo đến đường tròn Đồng Quang và yêu cầu người và phương tiện quay lại chốt để làm việc. Chiều ngày 13 tháng 8, Đội An ninh Công an thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Thịnh Đán tổ chức kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Thắng Hải do ông Bùi Viết Thắng làm chủ, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Sơn Hà do ông Nguyễn Đình Sơn làm chủ và cơ sở kinh doanh game của bà Bùi Thị Kim Cúc, đều tổ 8 phường Thịnh Đán. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Thắng Hải có 16 người đang chơi game, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Sơn Hà có 13 người đang chơi game và hai cơ sở trên có 27 người không đeo khẩu trang. Còn cơ sở kinh doanh game của bà Bùi Thị Kim Cúc, tại thời điểm kiểm tra không có khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra máy chủ và trích xuất camera cho thấy, trước đó cơ sở này vẫn cho khách đến sử dụng dịch vụ Internet. Như vậy, các cơ sở này đã vi phạm việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch. Toàn bộ các đối tượng vi phạm đã được Ban Chỉ đạo phường thực hiện test nhanh COVID-19 và cho kết quả âm tính. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Thịnh Đán đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường ra quyết định xử phạt 27 trường hợp không đeo khẩu trang theo điểm A khoản 1, điều 12 của Nghị định 117 ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ với mức phạt mỗi trường hợp 2 triệu đồng, đồng thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân phường đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ khoản 5, điều 4, điểm C khoản 3, điều 12, Nghị định 117 ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi cơ sở từ 10 đến 20 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát, hàng trăm trẻ em trên địa bàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội cùng gia đình hoặc cách ly y tế tập trung. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các em đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia, giúp đỡ của các ngành, các cấp và toàn xã hội. Sau khi trở về từ vùng có dịch, nhiều trẻ em phải thực hiện cách ly y tế tập trung cùng cha mẹ tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Điều kiện sống, sinh hoạt thay đổi, nhưng với sự hỗ trợ chăm sóc của các cán bộ, nhân viên trong khu cách ly đã giúp vơi đi những khó khăn thiếu thốn của các gia đình có trẻ nhỏ khi cách ly tại đây. Chị Vũ Thị Hiền, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Tại chị cũng cung cấp đầy đủ các trang thiết bị sinh hoạt, có hỗ trợ đặt ăn theo suất của em bé riêng, cháo hay ăn cái gì đấy thì báo các chị sẽ đặt cho em ạ. Cũng cùng chị ạ.
Chị Nguyễn Thị Quyên, khu cách ly tập trung trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
Cái khẩu phần ăn của các bé là chúng tôi thường xuyên là phải hỏi xem các bé hôm nay có đổi khẩu vị hay không, và các bé đã ăn được cơm chưa, ăn được cháo hay ăn mì, hay là các bé có muốn bổ sung gì thêm không. Chúng tôi cũng thay đổi khẩu vị thường xuyên cho các bé để các bé ăn cho nó đầy đủ chất dinh dưỡng.
Vừa qua, khu cách ly tập trung tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 230 công dân của huyện Phú Bình đến cách ly, trong đó có 30 trẻ em. Đây đều là các trường hợp có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại xã Tân Khánh. Đặc biệt trong số này có hai trẻ mới chỉ sinh năm 2020. Một số em nhỏ phải xa cha mẹ, xa gia đình để đi cách ly. Để góp phần chăm sóc trẻ, ngoài sự nỗ lực của các lực lượng chức năng làm việc tại đây, nhiều phần quà của các tổ chức cá nhân đã gửi đến các em trong những ngày qua. Trung tá Mông Chí Lợi, chỉ huy trưởng khu cách ly tập trung trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cho biết.
Trong quá trình chúng tôi tiếp nhận những công dân này vào khu cách ly thì chúng tôi đã bảo đảm đầy đủ chế độ linh lượng cho các cháu theo đúng quy định. Ngoài ra thì theo cái nhu cầu của các cái gia đình thì có thể chúng tôi sẽ thay đổi món ăn thường xuyên để nó phù hợp và bảo đảm linh lượng và dinh dưỡng cho các cháu.
Với chủ trương không để một trẻ em nào có nhu cầu gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện các giải pháp hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em, nhất là những trẻ đang cách ly y tế tập trung. Sự sẻ chia, quan tâm kịp thời từ các ngành địa phương và tổ chức cá nhân đã giúp trẻ có tinh thần lạc quan cùng gia đình và toàn xã hội tiếp tục cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu xây dựng thành phố Thái Nguyên thông minh, trở thành đơn vị nhóm đầu của tỉnh thực hiện thành công chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay khi bước vào thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình. Những kết quả từng bước đạt được chính là yếu tố cốt lõi để thành phố phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thành công chuyển đổi số, trên cơ sở thực hiện tốt 3 trụ cột chính: phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, nhân văn, rộng khắp, thành phố đã tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số, trọng tâm là Nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030, theo quyết định số 749 ngày 3 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết số 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, thành phố đã xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, giám sát, khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung nguồn lực tiến hành xây dựng trung tâm điều hành thông minh, kết nối hệ thống thông tin dữ liệu dùng chung các lĩnh vực, chính quyền, kinh tế, xã hội, phục vụ quản lý, điều hành, phát triển hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát an ninh trật tự, xã hội thông minh. Năm 2007, Ủy ban Nhân dân thành phố đã là đơn vị đi đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thông qua việc sử dụng thành công phần mềm quản lý văn bản. Theo đó, năm 2011, việc kết nối phần mềm quản lý văn bản đến cơ sở đã được Thành ủy thực hiện. Đến nay phủ rộng thông suốt tới tất cả 102 chi đảng bộ trực thuộc, góp phần thực hiện tốt công tác lưu trữ tập trung, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức. Trong nhiều lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ số được thành phố chỉ đạo từ sớm, gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Điển hình như việc thực hiện số hóa bản đồ năm 2003, niêm yết công khai 100% thủ tục hành chính bằng bảng giấy và ứng dụng phần mềm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2007. Số hóa trong quy hoạch thẩm định phê duyệt và công bố kết quả quy hoạch quản lý đô thị năm 2015. Ứng dụng phần mềm tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp năm 2018. Trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính năm 2019. Thành phố còn là đơn vị đầu tiên của tỉnh kết nối hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố tới điểm cầu 32 trên 32 Ủy ban Nhân dân xã phường trực thuộc. Đến nay, việc kết nối hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tỉnh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đến Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, 100% xã phường trên địa bàn đã được thành phố phủ rộng, hoạt động hiệu quả. Trên nền tảng những kết quả đạt được, những tháng đầu năm 2021 thực hiện nghị quyết số 01, thành phố là địa phương đầu tiên của tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 32 xã phường trực thuộc, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung, điểm quét mã QR code tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên Xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, hoàn thành lắp đặt đi vào sử dụng phòng họp không giấy tại Ủy ban Nhân dân thành phố bắt đầu từ tháng 6 năm 2021. Không những thế, trong nhiều ngành lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như đất đai, thuế, bảo hiểm, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện. Một số ngành lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục, dịch vụ, nhờ ứng dụng chuyển đổi số đã xuất hiện những hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, bước đầu thu nhiều kết quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng đan xen nhiều khó khăn thách thức. Trong thời gian tới, trên nền tảng những kết quả đạt được, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo kế hoạch đề ra. Cùng với việc tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội nhằm lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng niềm tin thực hiện thành công chuyển đổi số, xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh trong lĩnh vực này, đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số tỉnh và quốc gia. Tập trung lãnh đạo thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, thu hút đầu tư phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, doanh nghiệp công nghệ số, kinh tế chia sẻ. Tập trung lãnh đạo thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, thu hút đầu tư phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số, doanh nghiệp công nghệ số, kinh tế chia sẻ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Phát triển, hoàn thiện hệ thống cổng dịch vụ công của thành phố kết nối với cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia. Chế độ hội nghị trực tuyến, xử lý văn bản điện tử, tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3, 4, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Như đến năm 2025, thành phố có trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trên 300 doanh nghiệp số, trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử, và đến năm 2030, thành phố có trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến, trên 1.500 doanh nghiệp số và hơn 80% dân số trên địa bàn có tài khoản thanh toán điện tử. Cùng với chuyển đổi số, các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Căn cứ nội dung đăng ký chuyển đổi số, các phòng ban đơn vị cơ sở tham mưu kế hoạch thực hiện với tinh thần sẵn sàng thí điểm những ứng dụng dịch vụ, nền tảng, giải pháp công nghệ mới. Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên nâng cao nhận thức, chủ động tham mưu, học hỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ công nghệ thông tin, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn. Phát huy những kết quả đạt được cùng với sự quyết tâm cao, đồng lòng chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công cuộc chuyển đổi số của thành phố Thái Nguyên chắc chắn sẽ gặt hái nhiều thành công. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, ngày nắng, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Mục thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 2788 về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã thuộc thành phố, hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thực hiện công văn số 3877 UBNZKGVX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo: 1. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2021, cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở giáo dục mầm non, các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời. Các loại hình trên khi hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải bố trí người đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn, giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, đảm bảo giãn cách, khai báo y tế qua QR code, đảm bảo không tập trung quá 20 người. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 2. Công an thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn người dân triển khai thực hiện việc khai báo y tế trước khi vào thành phố qua máy tính, điện thoại thông minh kết nối Internet tại địa chỉ http://sức-khoe.dancuquocgia.gov.vn để giảm thời gian, nhanh chóng lưu thông qua chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch. 3. Các nội dung không đề cập điều chỉnh tại công văn này yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm theo các văn bản chỉ đạo trước đây của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về phòng chống dịch COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các quy định trên, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm theo quy định. Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc, với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlabex Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlabex Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlabex, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.